Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Thu Hằng, Minh Anh và Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 18 tháng 12, 2015. Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền. Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol thông báo hơn 500 người bị bắt giữ tại châu Á do lừa đảo qua mạng và điện thoại. 17 quốc gia họp tại New York để chuẩn bị một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tiến trình hòa bình cho Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, nhiều người Cuba thất vọng sau một năm nối lại quan hệ với Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc họp vào ngày hôm qua đã thông qua một nghị quyết lên án chế độ Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền. Nghị quyết đã bị Bắc Triều Tiên bác bỏ. Minh Anh cho biết cụ thể.
Dự thảo nghị quyết đã được thông qua với 119 phiếu thuận, 48 vắng mặt và 19 phiếu chống, trong đó có Trung Quốc, Nga, Sudan, Cuba, Iran. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã lên án các hành động vi phạm nhân quyền hiển nhiên từ trong nguyên văn tại Bắc Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa quốc gia này ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Đây là lần thứ hai Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết về nhân quyền nhắm vào Bắc Triều Tiên. Tuy nghị quyết lần này không mang tính ràng buộc, nhưng thể hiện tầm quan trọng chính trị, nghị quyết được đưa ra theo như đề xuất của Liên Hiệp Châu Âu và Nhật Bản, lên án chế độ Bình Nhưỡng, vi phạm nhân quyền có hệ thống, liên tục và phổ biến từ trong nguyên văn. Đại diện của Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc đã thẳng thừng bác bỏ nghị quyết và cho biết sẽ có những phản hồi mạnh mẽ nhằm chấm dứt các hành động đối đầu và gây áp lực. Tại phiên họp Đại hội đồng, Bắc Triều Tiên đã tố cáo nghị quyết này là sản phẩm của một âm mưu chính trị thù địch và nham hiểm chống lại nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với sự tham gia của Hoa Kỳ, Nhật Bản và nhiều thế lực thù địch khác, hòng phá vỡ hệ thống nhà nước và xã hội Bắc Triều Tiên hết lời dẫn. Ngoài Bình Nhưỡng, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc còn ra một nghị quyết khác, bày tỏ mối bận tâm sâu sắc liên quan đến việc sử dụng các án tử hình tại Iran. Tính từ đầu năm đến nay, có hơn 800 tù nhân đã bị hành hình.
Với liên quan đến Bắc Triều Tiên, báo chí Hàn Quốc tiết lộ nguyên nhân dẫn đến việc hủy bỏ buổi trình diễn của một ban nhạc pop nổi tiếng, Moebong của Bắc Triều Tiên, dự kiến diễn ra vào tuần trước. Thu Hằng cho biết cụ thể.
Buổi biểu diễn diễn ra ngày 12 tháng 12 tại Bắc Kinh của Moebong lẽ ra là buổi trình diễn đầu tiên ở nước ngoài của nhóm nhạc, được đánh giá là có phong cách hiện đại, trái ngược với nền âm nhạc truyền thống gò bó của Bắc Triều Tiên. Nhật báo Chosun Inbo trích dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc cho biết, ban nhạc Moebong tha về nước còn hơn là cúi mình trước những áp lực của chính quyền Trung Quốc muốn can thiệp vào việc phối cảnh sân khấu cho buổi biểu diễn. Trong một buổi tập dượt, các nghệ sĩ của Moebong vô cùng tức giận vì nhóm định chiếu lên sân khấu hình ảnh Bắc Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa, song chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu ban nhạc hủy màn này vì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự buổi trình diễn. Dĩ nhiên nhóm đã từ chối lời yêu cầu, vì vậy Bắc Kinh báo cho ban nhạc là Chủ tịch Trung Quốc cùng nhiều quan chức cao cấp khác sẽ không tham dự buổi biểu diễn của nhóm như dự kiến, và ngay lập tức Bình Nhưỡng đáp trả bằng tuyên bố hủy buổi hòa nhạc của nhóm. Moebong là một ban nhạc toàn nữ được thành lập theo gợi ý của chính nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tại Bắc Triều Tiên, giới sinh viên thuộc lòng các bài hát của ban nhạc.
Ngày hôm qua, cơ quan Interpol, cảnh sát hình sự quốc tế, đóng tại Lyon, nước Pháp, thông báo hơn 500 người đã bị bắt giữ, 15 tổng đài bị đóng cửa sau một loạt chiến dịch tấn công vào các mạng lưới chuyên lừa đảo qua mạng và điện thoại tại châu Á.
Trong thông cáo, Tổ chức Cảnh sát quốc tế cho biết cụ thể, chiến dịch truy bắt mang tên First Light 2015 đã diễn ra từ ngày 29 tháng 8 cho đến hết ngày 31 tháng 10 vừa qua. Trong vòng 2 tháng phối hợp hành động, 245 người Đài Loan và Trung Quốc đã bị bắt giữ tại Indonesia và 168 người Trung Quốc khác đã bị câu lưu tại Campuchia. Hơn 30 tổng đài đáng ngờ đã được xác định. Theo Interpol, một trong những trò lừa đảo phổ biến nhất là làm cho người nghe qua điện thoại tin thật là những thùng hàng mà họ xác nhận có liên quan đến một hoạt động tội phạm. Cuộc gọi sau đó được chuyển đến một nhân viên cảnh sát giả mạo. Người này có trách nhiệm hướng dẫn các con mồi về những trang mạng Internet, cho thấy tên của họ nằm trong danh sách lệnh truy nã giả. Để chứng minh sự vô tội, các nạn nhân phải cung cấp các thông tin cá nhân và đóng một khoản tiền, đôi khi bằng tiền mặt, cho những viên cảnh sát giả. Ngoài các nghi can tại Indonesia và Campuchia, nhiều công dân Hàn Quốc, Nigeria, Philippines, Nga và Đài Loan cũng đã bị bắt giữ tại Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Theo Interpol, thiệt hại từ những chiêu lừa đảo này ước tính lên đến nhiều triệu đô la.
Việt Nam thu giữ 2,2 tấn ngà voi nhập lậu. Cơ quan Hải quan của Việt Nam vào hôm nay thông báo đã tịch thu được số hàng nói trên tại cảng Hải Phòng.
Số lượng ngà voi nói trên được phát hiện vào ngày hôm qua, được giấu trong các bao đậu tằm nhập từ Mozambique. Còn tại Thái Lan, khoảng 700 kg ngà voi cũng đã bị tịch thu vào tuần trước trên hòn đảo du lịch nổi tiếng Koh Samui ở phía nam đất nước. Ngà voi được giấu trong một container, bên ngoài ghi tên mặt hàng là tóc giả và điểm gửi đến là Lào, nơi ngà voi cũng được rất ưa chuộng. Vào đầu tháng 12 vừa qua, tại Pháp, một cặp vợ chồng người Việt đã bị bắt giữ tại sân bay Roissy, Charles de Gaulle vì hải quan Pháp phát hiện 95 kg ngà voi từ Angola giấu trong hành lý của họ. Cũng trong năm nay, Việt Nam đã thu giữ vài chục tấn ngà voi, sừng tê giác và vảy tê tê nhập lậu từ châu Phi để đáp ứng nhu cầu lớn từ thị trường trong nước và thị trường Trung Quốc. Việt Nam là một trong những điểm đen của loại hình buôn lậu các loài động vật đang trên đà tuyệt chủng như sừng tê giác mà theo quan niệm là có thể chữa được bệnh ung thư. Dù đã ban hành cấm buôn ngà voi từ năm 1992, nhưng thị trường đen tại Việt Nam vẫn hoạt động mạnh mẽ. Một ký ngà voi có thể được bán với giá 2.000 euro.
Bắc Kinh một lần nữa phải báo động đỏ vì ô nhiễm không khí. Đây là thông báo của chính quyền Bắc Kinh vào ngày hôm nay. Lần trước và cũng là lần đầu tiên, báo động đỏ của Trung Quốc diễn ra cách đây 2 tuần.
Theo thông báo đăng trên trang mạng của Cơ quan Bảo vệ Môi trường tại Bắc Kinh, báo động đỏ bắt đầu có hiệu lực từ thứ Bảy 19 Tây tháng 12 cho đến hết ngày thứ Ba 22 Tây tháng 12. Nhằm hạn chế bớt giai đoạn khói mù ô nhiễm, cơ quan phụ trách môi trường địa phương thông báo đóng cửa các nhà máy, đồng thời thiết lập chế độ lưu thông luân phiên đối với các xe máy và xe ô tô cá nhân kể từ ngày mai. Đây là lần thứ hai mức báo động đỏ được ban hành kể từ khi chính quyền Bắc Kinh thiết lập hệ thống báo động ô nhiễm vào năm 2013 sau nhiều lần bị khói mù ô nhiễm nghiêm trọng. Lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc ban hành báo động đỏ là cách đây đúng 2 tuần. Người dân đã chỉ trích chính quyền có những phản ứng chưa đủ để đối phó với những đợt khói mù nghiêm trọng như hồi đầu tháng này.
Cựu lãnh đạo Hồng Kông không nhận tội tham nhũng. Trong phiên tòa xét xử vào ngày hôm nay, ông Tăng Âm Quyền, một cựu lãnh đạo của đặc khu Hồng Kông, bị truy tố về tội nhận quà có giá trị lớn từ các tỷ phú là không nhận tội. Ông Tăng Nhân Quyền cũng là quan chức cao cấp nhất từ trước đến nay bị đưa ra trước vảnh móng ngựa của Hồng Kông.
Trong phiên xét xử ngắn, ông Tăng Âm Quyền nói ngắn gọn, tôi vô tội. Sau phiên tòa, ông không đưa ra bất kỳ phát biểu nào trước báo giới. Thẩm phán Jason Wan đã chuyển hồ sơ lên tòa án tối cao. Cơ quan này sẽ phán xét cựu chủ tịch hành pháp Hồng Kông, tuy nhiên ngày giờ cụ thể chưa được quyết định. Ông Tăng Âm Quyền, 70 tuổi, từng điều hành chính phủ Hồng Kông từ năm 2005 tới năm 2012, bị truy tố với 2 cáo trạng vào tháng 10 vừa qua. Tại thời điểm đó, ông phát biểu là lương tâm rất thanh thản và tin rằng tòa án sẽ bác bỏ mọi cáo trạng. Theo Ủy ban Độc lập Phòng chống tham nhũng, thì cựu lãnh đạo Hồng Kông đã không khai báo dự định thuê một căn hộ đắt tiền ở Thẩm Quyến. Chủ nhân căn hộ này là một tỷ phú đứng đầu một tập đoàn phát thanh Trung Quốc và thời điểm đó đang tìm giấy phép kinh doanh từ chính phủ Hồng Kông. Thứ hai, ông cũng bị cáo buộc đã không công bố trước danh tính một kiến trúc sư mà ông định trao huy chương danh dự. Vị kiến trúc sư này chính là người đã trang trí nội thất cho căn hộ tại Thẩm Quyến nêu trên.
Quốc tế họp tìm giải pháp chính trị cho Syria. Ngày hôm nay tại New York diễn ra hội nghị quốc tế mới về Syria với sự tham gia của 17 quốc gia, trong đó có Mỹ, Nga và Pháp. Mục tiêu mà các bên hướng tới là một nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm mở ra một tiến trình chính trị để giải quyết cuộc xung đột Syria. Sau 2 phiên họp trước tại Vienna, 17 quốc gia với sự có mặt của Nga và Iran, 2 đồng minh chính của chế độ Damas, đã đạt được một thỏa thuận về lộ trình cho Syria. Hội nghị thứ 3 của 17 nước về Syria kể từ tháng 10, ngày hôm nay, với sự tham gia của đại diện Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Liên đoàn các quốc gia Ả Rập sẽ phải thông qua các nguyên tắc đã được đưa ra tại 2 kỳ họp trước, nhằm khởi sự cuộc đàm phán giữa đối lập Syria và chính quyền Damas kể từ ngày 1 tháng 1 năm tới. Dự thảo nghị quyết dự kiến thực thi ngừng bắn tại Syria, thành lập chính phủ lâm thời trong vòng 6 tháng, tổ chức bầu cử trong vòng 18 tháng. Theo hãng thông tấn AFP, trong những ngày gần đây đã có nhiều tiến bộ trong đàm phán về điểm bất đồng gay gắt nhất, đó là số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Một số nguồn tin cho hay, Tổng thống Nga, đồng minh của chế độ Damas, không phản đối việc Tổng thống Syria sẽ bị phế truất vào cuối quá trình chuyển tiếp chính trị, cho dù Nga không khẳng định điều này một cách công khai. Sau một thời gian dài mâu thuẫn nội bộ, đối lập Syria vào tuần trước đã tìm được tiếng nói chung, các nhóm đối lập đã cử ra một đại diện điều hợp để tiến hành các đàm phán với chính quyền Damas. Người được chọn là một nguyên phó thủ tướng của chính quyền Syria, ông Riyad Hijab, đào tị vào năm 2012. Vẫn liên quan đến Liên Hợp Quốc, ngày hôm qua Đại hội đồng Bảo an đã nhất trí thông qua nghị quyết ngăn chặn nguồn tài chính của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh tại Iraq và Syria. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Tài chính và các nước thành viên Hội đồng Bảo an tham dự cuộc họp này. Cũng trong cuộc họp này, lại một lần nữa, Nga tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ nhắm mắt làm ngơ để dầu lửa của Daesh trung chuyển qua nước này. Từ New York, thông tin viên Marie Bourreau gửi về bài tường trình.
Daesh est un véritable état, on rappelait l'ensemble des ministres des finances qui avaient fait le déplacement.
Trong cuộc họp tại New York, Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh, Daesh là một nhà nước thực sự. Điều này tạo ra sức mạnh cho Daesh, nhưng đây cũng chính là điểm yếu của tổ chức này. Mỗi tháng, Daesh cần khoảng 74 triệu euro để đáp ứng nhu cầu của người dân sinh sống trong vùng lãnh thổ mà tổ chức này quản lý. Để có tiền, Daesh tiến hành buôn bán trái phép dầu lửa, tống tiền và buôn lậu cổ vật. Khi cắt nguồn tài chính này, cộng đồng quốc tế hy vọng hạn chế được ảnh hưởng của Daesh. Thế nhưng, công việc này cần có sự hợp tác của tất cả các nước, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi trung chuyển một khối lượng lớn dầu lửa của Daesh. Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Liên Hiệp Quốc, với tư cách là một nhà nước, Thổ Nhĩ Kỳ đã và phải tiếp tục đấu tranh chống lại mọi hình thức buôn lậu của Daesh. Đây là một nghĩa vụ đối với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như đối với các nước ở kế bên hoặc ở xa vùng Daesh kiểm soát. Nghị quyết vừa được thông qua nêu vấn đề rất rõ ràng. Liên Hiệp Quốc yêu cầu tất cả các chính phủ cũng như khu vực kinh tế tư nhân, ngân hàng phải truy lùng các nguồn tài chính bất hợp pháp. Các nước có 4 tháng để đưa ra những biện pháp cụ thể, nếu không Liên Hiệp Quốc có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt như phong tỏa tài sản. Nghị quyết này chủ yếu nhằm gia tăng sức ép chính trị đối với Daesh và để có hiệu quả thì việc thực thi nghị quyết đóng vai trò quyết định.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Còn Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo thường niên vào ngày hôm qua tại Moscow đã có những phát biểu ôn hòa khi đề cập đến quan hệ với Hoa Kỳ. Nguyên thủ Nga dịu giọng hơn trong hồ sơ Syria và Ukraine, nhưng vẫn tỏ ra rất cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ. Từ Moscow, thông tín viên Miguel Pompon cho biết thêm.
Vladimir Putin a préféré insister sur les convergences entre Washington et Moscou sur le.
Trong hồ sơ Syria, thay vì nói đến những bất đồng, Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh đến những điểm tương đồng giữa Moscow và Washington. Nguyên thủ Nga tuyên bố, nhìn trong tổng thể, dự thảo nghị quyết mà Hoa Kỳ đưa ra phù hợp với chúng tôi. Và ông nói thêm, điều lạ lùng là kế hoạch của chúng tôi trùng khớp với kế hoạch của Hoa Kỳ trên những điểm cơ bản. Tổng thống Putin nói tiếp, tôi hy vọng là dự thảo này phù hợp với ông Bashar al-Assad. Khi muốn giải quyết một cuộc xung đột đã kéo dài, thì cần phải biết đưa ra những nhượng bộ. Nguyên thủ Nga cũng từ chối chỉ trích vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Lại một lần nữa, ông Putin có những phát biểu rất cứng rắn đối với chính quyền Ankara và nhấn mạnh, vụ bắn rơi chiếc máy bay ném bom Nga không phải là một hành động không hữu hảo, mà đó là một hành động thù nghịch. Chủ nhân Điện Kremlin nói thẳng, tôi không thấy có triển vọng cải thiện quan hệ với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Liên quan đến việc quan hệ với Kiev, ông Putin tuyên bố là Nga không có lợi ích gì khi đưa xung đột ở Donbass trở nên tồi tệ hơn. Moscow không có ý định đưa ra các trừng phạt nhắm vào Ukraine, ngoài việc đình chỉ hiệp định tự do mậu dịch song phương.
Muriel Pompon, Moscow, RFI.
Các phe phái chính trị Libya đã ký kết được thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệp. Thỏa thuận được ký kết vào ngày hôm qua dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc.
Theo tường thuật của phóng viên AFP tại chỗ, tham gia ký kết các thỏa thuận có các thành viên của hai nghị viện đối nghịch nhau, một quốc hội đóng trụ sở tại Tobruk phía đông Libya được quốc tế công nhận và một nghị viện khác do lực lượng phiến quân đóng tại Tripoli cùng với các chính khách và các đại diện xã hội dân sự. Thỏa thuận dự kiến thiết lập một chính phủ liên hiệp quốc gia đóng đô tại Tripoli. Chính phủ sẽ bao gồm 17 bộ trưởng, trong đó có hai nữ và do doanh nhân Sarai điều hành. Thỏa thuận cũng dự trừ một hội đồng chủ tịch cho giai đoạn chuyển tiếp 2 năm. Hội đồng này sẽ kết thúc nhiệm kỳ sau khi hoàn tất cuộc tổng tuyển cử. Có mặt tại buổi ký kết, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc ông Martin Kobler vui mừng loan báo đây là một ngày lịch sử đối với Libya. Pháp, Anh, Liên Hiệp Quốc, Châu Âu và NATO cũng hoan nghênh thỏa thuận đạt được. Việc ký kết thỏa thuận này diễn ra dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, phương Tây quan ngại đà bành trướng của quân khủng bố nhà nước Hồi giáo Daesh sang Libya và tình trạng hỗn độn tại các vùng biên giới tạo thuận lợi cho hàng ngàn người nhập cư đổ vào châu Âu.
Nhìn về châu Âu, cuộc họp thượng đỉnh châu Âu cuối cùng trong năm khai mạc vào ngày hôm qua và tiếp tục trong ngày hôm nay tại Brussels, một trong những chủ đề chính của thượng đỉnh là thảo luận các biện pháp hỗ trợ để Thủ tướng Anh David Cameron có thể vận động công đoàn Anh chấp thuận nước này vẫn tiếp tục là thành viên của Liên hiệp châu Âu. Xin nhắc lại là Thủ tướng Anh đã hứa tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về chủ đề này trước tháng 2 năm 2017. Từ Bruxelles, đặc phái viên Anastasia Becchio thì lại tường trình.
Le président du Conseil européen avait prévenu que certaines revendications britanniques.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk trước đây đã cảnh báo là một số yêu sách mà Anh Quốc đưa ra không thể chấp nhận được. Thế nhưng sau bữa ăn tối làm việc ngày hôm qua, ông đã tỏ ra mềm dẻo hơn khi nói là các lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ các quan ngại của mình, nhưng đồng thời cũng thể hiện quyết tâm tìm kiếm một thỏa hiệp. Hiện nay tôi lạc quan hơn lúc trước khi cuộc họp diễn ra. Thủ tướng Anh David Cameron cũng chia sẻ sự lạc quan này. Ông nhắc đến những tiến bộ đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh là công việc này sẽ còn có nhiều khó khăn phải giải quyết, có một số điểm khá tế nhị gây tranh luận. Ví dụ như là chính quyền Anh muốn đề ra quy định mọi công dân châu Âu tới sinh sống và làm ăn tại nước này chỉ có thể được hưởng các trợ cấp xã hội sau 4 năm. Những nước có nhiều công dân đến làm việc tại Anh Quốc như là Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia và đặc biệt là Ba Lan đã đánh giá đề xuất này của London là phân biệt đối xử. Về phần mình, Tổng thống Pháp François Hollande cho rằng đề nghị nói trên liên quan đến Hiệp định châu Âu về quyền tự do đi lại của công dân. Vì vậy, các nước phải thảo luận sâu rộng hơn trong những tuần tới, việc sửa đổi các điều khoản trong Hiệp định châu Âu không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Trước mắt, 28 thành viên Liên hiệp châu Âu tiếp tục các cuộc thương lượng, mục tiêu là đạt được một thỏa thuận từ nay cho đến tháng 2 năm 2016. Nguyên thủ Pháp nhấn mạnh, không có lý do gì gây khó khăn cho những người kêu gọi ủng hộ việc nước Anh ở lại châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý.
Anastasia Vicchio, Bruxelles, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là nhiều người Cuba thất vọng sau một năm nối lại quan hệ với Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, từ một năm trở lại đây, việc bình thường hóa quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ, hai nước láng giềng thù địch thời chiến tranh lạnh, đã diễn ra khá ngoạn mục trên bình diện ngoại giao, mang lại nhiều hy vọng. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người Cuba ở trong và ngoài nước cảm thấy thất vọng trước những tiến bộ ít ỏi về phương diện kinh tế và nhất là về chính trị. Về chủ đề này, nhà báo Paulo Parananga, phụ trách mảng châu Mỹ Latin của Le Monde, có bài Nỗi thất vọng của nhiều người Cuba một năm kể từ khi hai nước bắt đầu bình thường hóa quan hệ. Bài viết nhấn mạnh đến không khí ảm đạm về mặt kinh tế với tăng trưởng 1,3 GDP và tình trạng dẫm chân tại chỗ về chính trị. Phóng viên báo Le Monde tố cáo chế độ Cuba vẫn cố gắng kiểm soát toàn bộ các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế và tiếp tục cố gắng thu hút các khoản đầu tư lớn, trong khi khu vực các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục bị gạt sang bên lề. Lĩnh vực tự do vẫn chỉ được dành cho một số ít các nghề, trong đó không có nghề y, nghề luật sư và kiến trúc sư. Thêm vào đó, các nghề tự do phải chịu các khoản thuế má nặng nề và bị kiểm soát hết sức ngặt nghèo. Nhà nước tiếp tục chi phối việc thuê mướn nhân công theo hợp đồng lao động, một phần lương bổng của các nhân viên làm việc cho các hãng nước ngoài bị nhà nước thu lại. Nguồn thu ngoại tệ chủ yếu của Cuba vẫn do các kiều dân từ Hoa Kỳ gửi về, tuy nhiên, tiềm năng đóng góp tài chính của cộng đồng Cuba ở hải ngoại bị trở ngại do thái độ ngờ vực dai dẳng của chính quyền La Habana, vốn không chấp nhận cho người Cuba các quyền bình đẳng với người nước ngoài, lời lẽ trong nguyên văn. Vẫn theo nhà báo Le Monde, trên phương diện chính trị, việc quan hệ bắt đầu bình thường hóa với Hoa Kỳ không khiến chế độ Cuba nới lỏng đàn áp, số lượng bắt bớ người đối lập gia tăng, các phụ nữ áo trắng, tức vợ của các tù nhân chính trị cũng như nhiều nhà tranh đấu chính trị khác thường bị hành hung, kiểm duyệt và đe dọa gia tăng trong lĩnh vực văn hóa, điều cho thấy dường như bộ máy quản lý tư tưởng của đảng độc quyền lo sợ mất chỗ đứng. Các phương tiện truyền thông và cơ quan chính trị hành động như thể là các thành lũy cuối cùng của chế độ. Còn trên phương diện Internet chỉ có một thiểu số rất nhỏ có khả năng truy cập, tình trạng này có thể làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài và dân mạng Cuba. Kết quả là làn sóng người Cuba rời nước không suy giảm, theo luật của Hoa Kỳ, được gọi nôm na là quy định chân khô chân ướt, theo đó người Cuba tị nạn bằng đường biển sẽ bị trục xuất về nước. Rất nhiều người đã chọn vượt biên trên bộ. Mới đây hàng nghìn người Cuba đã cố đến được biên giới nước Mỹ thông qua một con đường dài đi vòng từ Nam Mỹ lên Trung Mỹ. Chính dòng người này đã làm bùng nổ xung đột ngoại giao giữa Nicaragua và Costa Rica. Giới tranh đấu chống chế độ của Cuba lưu vong tại Hoa Kỳ vừa gửi một lá thư đến Tổng thống Mỹ khẳng định chính sách mới của Mỹ đối với Cuba là một sai lầm đáng tiếc. 126 cựu tù nhân chính trị đã ký tên vào thư. Trong khi đó, đứng về phía chính quyền Cuba, một năm xích lại gần với Hoa Kỳ chưa cho phép hai bên có được một quan hệ thương mại thực sự do lệnh cấm vận và một số giới hạn khác từ phía Hoa Kỳ vẫn được duy trì, như nhận định của bà Maria de Luz Hamen, người phụ trách chính sách thương mại với Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại thương Cuba, trả lời phỏng vấn AFP. Theo người phụ trách Cuba, thì trong các điều kiện hiện tại, đặc biệt với việc vận tải thương mại bị hạn chế, giao dịch tài chính bị hạn chế, quan hệ làm ăn giữa hai bên không thể phát triển. Người phụ trách chính sách thương mại với Mỹ của Cuba nhấn mạnh đến tình trạng thiếu hiểu biết lớn giữa đôi bờ về nhau, hệ quả của 50 năm cắt đứt quan hệ, cho dù nhiều tiến bộ đã đạt được trong thời gian gần đây. Trong một thông điệp được phát đi hôm qua, nhân dịp một năm hai nước nối lại quan hệ, Ngoại trưởng Cuba hối thúc chính quyền Obama có những biện pháp mạnh hơn để thúc đẩy quan hệ song phương, cho dù thẩm quyền dỡ bỏ cấm vận thuộc Quốc hội Mỹ, hiện thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng Hòa. Về phía Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama tiếp tục chính sách cải thiện quan hệ với đảo quốc Cộng sản. Tổng thống Mỹ cho biết có ý định sẽ tới Cuba trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1 năm 2017. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng chuyến công du lịch sử này chỉ có thể diễn ra nếu như có những tiến bộ thực sự về nhân quyền. Ngày hôm qua, một lần nữa, Obama kêu gọi Quốc hội Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận Cuba để cho phép công dân Mỹ có thể đầu tư vào du lịch tại đảo quốc. Trong khi chờ đợi một thay đổi lớn, thì cũng ngày hôm qua, chính phủ Mỹ và Cuba đã thỏa thuận nối lại hàng không thương mại giữa hai nước sau hàng thập niên gián đoạn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa với chủ đề Quốc kỳ và quốc ca Pháp, biểu tượng đoàn kết sau loạt khủng bố, tạp chí do Thu Hằng phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn. RFI xin phát lại cuộc phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ về chủ đề Biển Đông. Trung Quốc hung hăng, Mỹ luật hóa sáng kiến can thiệp, phỏng vấn do Trọng Nghĩa thực hiện được phát lần đầu vào ngày 4 tháng 12 năm nay.
Trước và sau hai hội nghị thượng đỉnh APEC và ASEAN tại Manila và Kuala Lumpur, hạ tuần tháng 11 vừa qua, Bắc Kinh vẫn có những động thái và lời lẽ cứng rắn nhằm khẳng định và buộc các nước khác công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên gần như toàn bộ Biển Đông. Trong tình hình đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tranh thủ chuyến công du Philippines và Malaysia để tái khẳng định lập trường phản đối của Washington. Sau khi từ Đông Nam Á trở về ngày 25 tháng 11, ông Obama đã ký ban hành luật quốc phòng cho năm 2016, trong đó có nguyên một điều khoản mang tên Sáng kiến Biển Đông. Đây là lần đầu tiên mà một bộ luật tại Mỹ vạch ra một cách chi tiết một khuôn khổ pháp lý cho một phần chính sách của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, đã lồng điều có thể gọi là luật về Biển Đông này vào trong tình hình căng thẳng hiện nay.
Kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, trong tuần lễ vừa qua, như vậy tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia, đã diễn ra các hội nghị trong cái khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN. Trong đó thì hồ sơ Biển Đông dứt khoát đã được đề cập. Như vậy, theo cái nhìn của giáo sư thì hội nghị ASEAN ở Kuala Lumpur có bộc lộ được yếu tố nào mới trên vấn đề Biển Đông hay không ạ?
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng là hội nghị ASEAN vừa qua tại Kuala Lumpur đã có bộc lộ hai yếu tố mới, mà hai yếu tố này liên quan với nhau trên vấn đề Biển Đông. Yếu tố thứ nhất là các nước có quyền lợi trực tiếp nhiều nhất ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam, Philippines và Malaysia, đã tỏ rõ hơn là họ không còn nhiều hy vọng trong việc ASEAN có thể cùng nhau đàm phán với Trung Quốc để gọi là sớm hoàn thành hay là hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hay là thiết lập một cơ chế an ninh chung trên Biển Đông. Cái yếu tố thứ hai là về nhận định mà tôi mới vừa đề cập đến, các nước này một mặt nâng quan hệ với nhau, ngõ hầu có thể bảo vệ nhau và cùng nhau ngăn chặn sự bành trướng không ngừng của Trung Quốc. Mặt khác thì họ lại xích gần lại với Hoa Kỳ hơn. Một ví dụ là trước khi dự hội nghị hôm Chủ nhật, tức là ngày 22 tháng 11, thì Tổng thống Barack Obama đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược với ASEAN. Trong cuộc họp với các lãnh tụ các nước Đông Nam Á ngày 21 tháng 11, ông Obama cũng đã cảnh báo rằng vì ổn định và an ninh trong khu vực, các nước đang có tranh chấp ở Biển Đông nên ngưng việc bồi đắp và xây dựng cơ sở quân sự ở trên đó.
Dạ, thưa giáo sư, theo các thông tin báo chí đó, thì phải chăng là Trung Quốc là vẫn giữ một cái thái độ mà hung hăng trên cái vấn đề Biển Đông, cả trước lẫn sau khi mà cái hội nghị ASEAN khai mạc?
Vâng, họ không những là có cái thái độ hung hăng, mà họ có những cái hành động rất là hung hăng. Chẳng hạn như là theo báo chí Trung Quốc thì trước hội nghị, cả ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc, gồm hạm đội Bắc Hải, hạm đội Đông Hải và hạm đội Nam Hải đã tiến hành cuộc tập trận săn nằm và đổ bộ quy mô lớn ở Biển Đông từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 11. Riêng đối với Việt Nam thì theo một bài báo của Thanh Niên và một số bài báo khác, nhưng mà bài báo Thanh Niên đó, ngày 26 tháng 11 mà nói rằng tàu chiến Trung Quốc đã gia tăng vây ép tàu dân sự Việt Nam từ tháng 10 năm nay.
Dạ, thưa, trước lúc hội nghị mở ra, đã trước khi mà ông Obama lên đường qua Đông Nam Á, thì phía Mỹ đã là liên tiếp tung ra những cái tín hiệu là ông Obama sẽ đề cập tới cái hồ sơ Biển Đông không chỉ ở ASEAN, ở cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á, những cái hội nghị thượng đỉnh với khối ASEAN, mà ngay cả trước đó tại Manila nhân cuộc gặp song phương với lại nước chủ nhà là Philippines. Như vậy thì theo nhận định của giáo sư, lập trường của Tổng thống Obama lần này có đủ cứng rắn hay không, và có trấn an được các nước mà đang bị Trung Quốc chèn ép hay không trên hồ sơ Biển Đông?
Tôi nghĩ rằng lập trường của Tổng thống Obama một phần là do sự thể hiện quan tâm của các nước trong khu vực ASEAN. Mỹ không có thể làm gì vượt qua sự yêu cầu của các nước trong khu vực này, trong đó đặc biệt là Việt Nam, Philippines và Malaysia. Cho nên là Mỹ đã thông báo trước, như anh mới vừa nói, và Mỹ cũng đã hứa cung cấp vũ khí cho Philippines, Việt Nam và các nước khác để bảo vệ an ninh trên Biển Đông, và đã thúc đẩy các đồng minh của Mỹ cùng trợ giúp. Nhật cũng đã hứa cung cấp tàu chiến và vũ khí cho Philippines và Việt Nam. Hàn Quốc đã bán máy bay cho Philippines, máy bay tác chiến FA-50, v.v. Ngoài ra thì Mỹ cũng đã đơn phương tuần tra xung quanh các một vài khu vực ở từ xa. Nhưng đến nay thì chưa có nước Đông Nam Á nào chịu tuần tra chung với Mỹ, mặc dù đã có những lời kêu gọi từ một số chính trị gia Mỹ như Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ. Tôi nghĩ một trong những lý do cho việc do dự này không phải vì Mỹ chưa trấn an được các nước đang bị Trung Quốc chèn ép, mà vì một số nước thấy lợi ích của Trung Quốc trên bình diện khác quan trọng hơn. Thượng nghị sĩ Mỹ và nhiều nhà phân tích ở chiến lược ở Mỹ đang thúc đẩy Obama nên có lập trường cứng rắn hơn, đặc biệt là nên đóng một vai trò quân sự mạnh hơn.
Dạ, thưa giáo sư vừa đề cập tới cái quan điểm của các nhà lập pháp Mỹ, thì như vậy đã có một cái điểm mà không được báo chí nhắc tới nhiều, đó là cái sự kiện là cái luật quốc phòng Mỹ năm 2016 mà Tổng thống Mỹ vừa mới ký ban hành, thì là có một cái điều khoản về gọi là sáng kiến Biển Đông. Như vậy thì giáo sư theo dõi tình hình, giáo sư thấy là cái điều khoản đó có cái ý nghĩa quan trọng như thế nào ạ?
Vâng, cái điều khoản này trước hết là cái sáng kiến này là từ các chính trị gia ở bên Mỹ, nhất là các thượng nghị sĩ của Mỹ. Thì cái điều khoản gọi là sáng kiến về Biển Đông, luật quốc phòng Mỹ năm 2016 nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được chỉ định trợ giúp về quân sự và huấn luyện cho các nước Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, Thái Lan và Đài Loan, với tôi xin biết mục đích là tăng cường an ninh biển và sự hiểu biết về các lĩnh vực biển của các nước dọc biển Đông. Thì ở đây tôi thấy là có hai vấn đề quan trọng. Một là Mỹ muốn kéo các nước hợp tác với nhau, mà các nước mà tôi mới vừa đề cập đến đó. Và hai là hợp tác với Mỹ ở Biển Đông. Cái đó là cái vấn đề quan trọng thứ nhất. Vấn đề quan trọng thứ hai á, là vì đây là một đạo luật, thì cái đạo luật này được dùng để hợp thức hóa việc tăng viện trợ quân sự giữa các nước trong khu vực. Lầu Năm Góc đã tuyên bố viện trợ 119 triệu Mỹ Kim năm 2015 và 140 triệu Mỹ Kim năm 2016 cho các nước Đông Nam Á. Và ngoài cái chuyện viện trợ này, tôi nghĩ rằng là nếu mà các nước này có đòi hỏi mua vũ khí của Mỹ, cái đạo luật này, cái gọi là sáng kiến này cũng sẽ hợp thức hóa cái việc bán vũ khí cho các nước này, trong đó có Việt Nam.
Dạ, RFI xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án Bình Nhưỡng vi phạm nhân quyền. Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol thông báo hơn 500 người bị bắt giữ tại châu Á do lừa đảo qua mạng và điện thoại. 17 quốc gia họp tại New York để chuẩn bị một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về tiến trình hòa bình cho Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, nhiều người Cuba thất vọng sau một năm nối lại quan hệ với Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Liên Hiệp Quốc muốn bóp nghẹt các nguồn tiền của Daesh, Nga hòa dịu với Tây Phương, Trung Quốc thuê dư luận viên bảo vệ Internet, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế bị pháp luật chiếu cố, Ủy ban châu Âu bị kết án vì thiếu bổn phận bảo vệ sức khỏe công dân và môi trường. Thực đơn và thời trang mùa Giáng sinh là những chủ đề trên báo chí Paris hôm nay. Tin tức nổi bật nhất vẫn là kinh tế thế giới mà theo Le Monde đang bước vào một khúc quanh. Hoa Kỳ đưa thế giới vào khúc quanh kinh tế với hai biện pháp tài chính và năng lượng, tăng lãi suất chỉ đạo và tung dầu hỏa ra thị trường. Le Monde mở đầu trang thời sự với khúc quanh tài chính, lần đầu tiên từ năm 2008, Ngân hàng Trung ương Mỹ nâng lãi suất chỉ đạo 0,25%, tuy không cao nhưng đánh dấu thế giới bước vào một thời đại mới. Theo nhật báo độc lập, Cục Dự trữ Liên bang Fed thận trọng sang trang thời kỳ, bơm khoảng 2.500 tỷ đô la vào thị trường. Hệ quả được dự báo là đô la từ nay sẽ đổ vào nước Mỹ và tạo tình trạng bất trắc cho khu vực đồng euro, nhưng nhất là các nước đang phát triển. Ngày hôm nay, Quốc hội Mỹ phải thông qua một biện pháp khác là cho phép xuất khẩu dầu khí nội địa ra nước ngoài. Biện pháp này có hiệu lực từ 40 năm qua để đề phòng khan hiếm, nhưng giờ đây các kho tích trữ đã tràn đầy cộng với kỹ thuật mới, khai thác đá khí cho phép Hoa Kỳ mở ống dầu tràn ngập quốc tế theo như nhận định của Le Monde. Hai quyết định song hành, nâng cao lãi suất và mở ống dầu, là hai tín hiệu mà Washington gửi đến thế giới. Vàng đen sẽ tràn ngập thị trường, làm giá dầu đi xuống, nhưng các tập đoàn của Mỹ vẫn được lời vì thanh toán được dầu tồn kho và gia tăng ảnh hưởng trên thị trường. Thành phần hưởng lợi thứ hai là doanh nghiệp, nhờ sự cạnh tranh của Mỹ mà gánh nặng nhiên liệu tiêu thụ bớt đi. Cuối cùng chỉ có các quốc gia đang phát triển sản xuất dầu khí là bị thiệt thòi, ít nhất là trong 10 năm tới. Đô la lên giá, phối hợp với giá dầu thấp sẽ biến vàng đen của các nước này thành chì. Ngay bây giờ thì các thị trường đều chào mừng quyết định của Ngân hàng Trung ương Mỹ, giới đầu tư không lo ngại, theo quan sát của nhật báo cánh hữu Le Figaro.
Tiếp theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ và qua một sáng kiến của Pháp, nghị quyết tấn công các đường dây kinh tài của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh đã được Hội đồng Bảo an biểu quyết. Bị tấn công ở Iraq và Syria, Daesh muốn biến Libya thành hậu cần. Cũng như các đồng nghiệp, Le Monde đã nhấn mạnh tin này kèm theo bài phỏng vấn Phó Ngoại trưởng Israel Zipi Hotovali với thế trỗi dậy của Daesh, châu Âu không còn là nơi bình an.
Nhật báo Kinh tế Lezeco thì nói đến biện pháp của Liên Hiệp Quốc làm cạn nguồn tài chính của Daesh. Câu hỏi đặt ra là bằng cách nào? Đây là lần đầu tiên Liên Hiệp Quốc cho phép các nước sử dụng luật pháp để phong tỏa tài sản của những cá nhân, những công ty liên quan đến các nguồn tài chính của khủng bố. Theo Le Figaro, Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin xem nghị quyết này là một thông điệp chính trị mạnh mẽ và cứng rắn của cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Mỹ lẫn Nga. Tuy nhiên, theo Giám đốc Trung tâm Phân tích Chống Khủng bố Jean-Jacques Lapriza, thì nói dễ nhưng làm khó, biện pháp tương tự chống Al-Qaeda thi hành từ 16 năm qua cho đến nay chỉ phong tỏa được khoảng 100 triệu đô la mà thôi. Khác với Al-Qaeda, nguồn tiền của Daesh không do quyên góp mà xuất phát từ hệ thống kinh tài riêng, đánh thuế dân chúng ở vùng họ kiểm soát, bán lậu dầu khí, mà những kẻ trung gian rất kín đáo và khó truy ra tung tích. Đã vậy, nỗ lực truy tìm có hiệu quả hay không còn tùy thuộc vào thiện chí của các thành viên của Liên Hiệp Quốc. Một số chuyên gia nghi ngờ Thổ Nhĩ Kỳ bao che cho thị trường chợ đen béo bở này, theo kết luận của nhật báo Le Figaro. Nhật báo cánh hữu độc lập cũng chú ý đến nỗ lực ngoại giao từng bước nhỏ quyết định số phận của lãnh đạo Syria, ông Bashar al-Assad, trong hội nghị quốc tế diễn ra vào ngày thứ Sáu tại New York. Một viên chức Pháp cho biết hội nghị sẽ rất khó khăn. Thứ nhất, liệu Nga có sẵn sàng bỏ rơi lãnh đạo chế độ Damas để đổi lấy bảo đảm quyền lợi tại Syria và nhượng bộ của Tây Phương ở Ukraine hay không? Rồi, yếu tố Iran. Chính phủ Tehran có vẻ nghiêng theo quan điểm của Nga là nếu nhà nước Syria có thể tồn tại mà không cần Bashar al-Assad thì họ hy sinh nhà độc tài. Vấn đề là giáo chủ Ayatollah Khamenei đã cấm không được chạm đến sợi tóc của chế độ Damas.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Trước mắt, Washington cần Nga thuyết phục đồng minh Bashar al-Assad chấp nhận đàm phán với đối lập, một vấn đề phức tạp vì việc thiết lập danh sách các tổ chức chính trị quân sự vẫn chưa ngã ngũ vì Nga và phương Tây bất đồng. Pháp đề nghị chỉ đưa vào danh sách đen những tổ chức nào không chấp nhận hòa giải và xây dựng một chế độ dân chủ cho Syria tương lai.
Thái độ hòa dịu của Tổng thống Nga đối với Mỹ trên hồ sơ Syria được Lysenko nêu bật trong bài tường thuật cuộc họp báo của chủ nhân Điện Kremlin ngày 17 tháng 12. Trong cuộc họp báo này, ông Putin cho biết sẽ ủng hộ những nhóm đối lập ôn hòa. Nếu nhật báo kinh tế chỉ nêu lên một vài hồ sơ gây bối rối cho Tổng thống Nga như giá dầu xuống thấp, gây thiệt hại cho xuất khẩu của Nga, thì nhật báo cánh tả Pháp Libération nhấn mạnh qua bài Ngài nhàm chán của Putin. Đây là cuộc phỏng vấn nhàm chán nhất và ngắn nhất của ông Putin từ 4 giờ xuống còn 3 tiếng đồng hồ, theo Libération. Những hồ sơ nhạy cảm như Nga có quân hay không tại Ukraine, thì ông trả lời một cách bí hiểm và không chính xác. Tổng thống Nga cũng bối rối về tai tiếng của Yuri Chaika, vị trưởng lý thân cận, bị đối lập tố cáo tham nhũng và bao che cho các tay lừa đảo chuyên nghiệp, cũng như các con của ông chiếm đoạt tài sản công ty, biến thủ công quỹ và rửa tiền ở Tây Âu. Cuối cùng, điểm hay là Tổng thống Nga không bảo vệ nhân vật tai tiếng này.
Để biện hộ cho chính sách kiểm duyệt thông tin và quyền tự do ngôn luận, chính quyền Trung Quốc tổ chức Hội nghị Thế giới về Internet tại Vũ Hán ngày 16 tây tháng 12 vừa qua, bài diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc bảo vệ chủ quyền mạng đã bị giới truyền thông và nhân quyền chỉ trích mạnh.
Le Monde cho biết một số ý kiến như sau. Diễn văn của Chủ tịch Trung Quốc nhằm đánh lừa công luận, che giấu sự thật, kiểm duyệt thông tin, đi ngược lại quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp ở các nước khác trên thế giới. Kiểm duyệt tại Trung Quốc không đơn thuần là kỹ thuật mà còn có công an can thiệp, xúc phạm đến thân thể của người sử dụng quyền tự do ngôn luận của mình. Đó là phân tích của Giám đốc Amnesty International vùng châu Á, Nicola Pekela. Một nhà ly khai Trung Quốc định cư tại Mỹ cho biết thêm, hội nghị Vũ Hán là thủ đoạn của chính quyền Trung Quốc, đem thị trường 700 triệu dân mạng ra để chiêu dụ Tây Phương chấp nhận quan điểm chủ quyền mạng, tức là chấp nhận kiểm duyệt. Nhà báo và cũng là cựu tù nhân Hồ Giai lưu ý công luận Tây Phương về hiện tượng dư luận riêng phục vụ chế độ. Với những bí danh như Tôi yêu Bắc Tập, những kẻ ẩn danh này tung ra những bình luận mang nội dung giống nhau, kêu gọi trấn áp các nhà tranh đấu, như trường hợp gần đây là vụ án luật sư Phổ Chí Cường. Ở Trung Quốc, dư luận viên bị biến nhẽ là đảng viên của đảng Nam Xu chỉ vì một chút bạc cắt mà bán rẻ lương tâm con người. Như quý thính giả đoán biết, thế giới những ngày cận Giáng sinh không phải chỉ có hội thảo và hội nghị, hiệp định và nghị quyết, Ở trang giải trí, không thiếu những sáng kiến, cố vấn độc giả, mua quà, trang trí phòng khách và làm thực đơn cho đêm mừng Chúa ra đời. Các chuyên gia cho biết màu sắc thời trang năm nay là màu đỏ, táo đỏ, hoa đỏ, còn thực đơn thì tập trung vào những món thượng hạng nhưng giá mềm nếu gia chủ khéo tay, khéo chọn.
Vừa rồi là phần điểm báo của Tú Anh, tiếp theo đây là tạp chí Văn hóa do Thu Hằng phụ trách với tiêu đề Quốc kỳ và quốc ca Pháp, biểu tượng của đoàn kết sau loạt khủng bố.
Còn bàng hoàng sau loạt khủng bố ngày 13 tháng 11 năm 2015, sau người dân Pháp không buông tay trước nỗi kinh hoàng mà những kẻ khủng bố thanh chiến muốn gieo rắc. Chỉ hai ngày sau sự kiện đau buồn, rất nhiều người vẫn tới thưởng thức cà phê, gặp gỡ bạn bè tại các quán bar cà phê hay những nhà hàng gần khu vực bị khủng bố ở quận 10 và 11 Paris. Họ muốn đưa ra một thông điệp rằng không hề sợ những kẻ ác. Đi ăn, uống ở ngoài phố, bỗng chốc trở thành một giá trị phổ quát như lời nhận xét trên đài Europe 1 của nhà xã hội học François de Saint-Cly, giảng viên tại Đại học Paris Descartes, hay tượng trưng cho sự hòa đồng xã hội, không lệ thuộc vào tôn giáo, gia đình hay nhà nước, theo ý kiến của bà Sandra Loger, giảng viên triết học tại Đại học Panthéon-Sorbonne, trong buổi phỏng vấn với AFP. Cùng với những hành động rất đời thường đó, quốc kỳ và quốc ca Pháp cũng trở thành những biểu tượng của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và khẳng định những giá trị tự do, bình đẳng, bác ái của nền Cộng hòa. Những giá trị này được nhìn thấy rõ tại những nơi xảy ra khủng bố để tưởng niệm 130 nạn nhân. Sau phút mặc niệm vào lúc 12 giờ trưa ngày 16 tháng 11, quốc ca Pháp được ngân vang khắp nơi. Tiếp theo là lời kêu gọi treo quốc kỳ vào ngày quốc tang của Tổng thống Pháp François Hollande, được chính thức tổ chức tại sân điện Invalides ngày 27 tháng 11. Ông cho rằng mỗi người dân Pháp vẫn có thể tham gia sự kiện này bằng cách treo lá cờ xanh, trắng, đỏ tại nơi ở của mình. Tại một đất nước nơi mà người dân không có thói quen treo quốc kỳ như ở Pháp, ngay cả những dịp lễ Tết đặc biệt, trừ các trận thi đấu bóng, thì lời kêu gọi của Tổng thống lại nhận được sự hưởng ứng khá tích cực từ mọi tầng lớp, từ mọi đảng phái chính trị. Bà Sandra Ogier nhận xét.
Giống như câu nói Yes We Can của Tổng thống Mỹ Barack Obama hay như khẩu hiệu Je suis Charlie, tôi là Charlie sau loạt khủng bố hồi tháng Giêng năm 2015, lá cờ xanh trắng đỏ đã trở thành một biểu tượng của tinh thần đoàn kết. Và sức mạnh của biểu tượng này đã vượt ra khỏi biên giới nước Pháp, trở thành một hiện tượng đặc biệt trên thế giới.
Một cờ Pháp cũng như khẩu hiệu Je suis Paris tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Ngày sáng ngày 14 tháng 11, trang Facebook đã đề xuất người sử dụng trang mạng xã hội thay đổi ảnh đại diện về lá cờ Pháp. Sau đó, rất nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới đã thắp sáng màu cờ xanh, trắng, đỏ để thể hiện tình đoàn kết với Paris, như tháp One World Trade Center tại New York, nhà hát Opera ở Sydney, tượng Chúa Kitô cứu thế tại Rio, cổng Brandenburg tại Berlin và nhiều nơi khác. Nhà xã hội học François de Saint-Cly nhận xét rằng lá cờ ba màu bỗng chốc được thổi luồng khí mới. Lá cờ được dương cao để ca ngợi khát vọng sống, đối lập với hình ảnh cái chết mà đại diện là những kẻ khủng bố thánh chiến hay lá cờ màu đen của tổ chức nhà nước Hồi giáo.
Imagine all the people.
Trái ngược với nhiều quốc gia Pháp trên thế giới, dù yêu nước, người dân Pháp vẫn cảm thấy khó xử với biểu tượng của quốc gia, thường bị gắn là công cụ tuyên truyền cho giá trị của chủ nghĩa đế quốc hay chủ nghĩa dân tộc. Cụ thể là từ những năm 1980, lá cờ ba màu đi liền với những mong muốn trở lại quyền lực với chủ nghĩa dân tộc hay sự thăng hoa của khuynh hướng cực hữu, theo như lời giải thích của nhà nghiên cứu Carol Reynaud-Paligo thuộc Đại học Paris 1.
Ngày năm 2004, trên trang web của tuần báo Lopes, ông Joshua Aden, cố vấn chính trị khuynh tả, đã đặt một câu hỏi. Phải chăng lá cờ xanh trắng đỏ chỉ dành cho đảng mặt trận quốc gia Front National? Ông nhận xét, xin trích, các biểu tượng này được kế thừa từ thời cách mạng Pháp và các nền Cộng hòa trước đây. Nhưng giờ đây, các biểu tượng đó lại được gắn liền với chủ nghĩa dân tộc bài ngoại cực hữu, có nguồn gốc từ phong trào phản kháng và từ chế độ Vichy.
Thực vậy, lá cờ ba màu gần như vòng bóng tại đảng khuynh tả như đảng xanh và mặt trận khuynh tả, hay luôn xuất hiện bên cạnh lá cờ của Liên hiệp châu Âu tại đảng xã hội. Đây cũng là trường hợp tại đảng những người Cộng hòa. Trong khi đó, đảng mặt trận dân tộc sử dụng triệt để biểu tượng quốc gia này. Lá cờ được sinh ra từ cuộc cách mạng Pháp, từ sự thống nhất của nước Pháp thông qua ba màu, màu trắng tượng trưng cho hoàng đế bị kẹp ở giữa hai màu xanh dương và đỏ tượng trưng cho vệ binh quốc gia Paris. Cổng thông tin điện tử của Điện Élysée cũng nhấn mạnh là hiện vẫn còn nhiều câu hỏi liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của lá cờ vì tính xác thực của những giai thoại được truyền lại cho tới nay vẫn chưa thể được kiểm chứng. Trước khi trở thành quốc kỳ, biểu tượng ba màu xanh, trắng, đỏ được gắn trên phù hiệu. Hầu tước Lafayette kể trong cuốn hồi ký rằng, ba ngày sau khi phá ngục Bastille vào ngày 14 tháng 7 năm 1789, ông buộc vua Louis XVI tới tòa thị chính Paris và đeo phù hiệu ba màu. Màu trắng tượng trưng cho nền quân chủ, còn các màu xanh và đỏ là màu của thành phố Paris. Đây được coi là dấu hiệu của sự kết hợp tôn nghiêm và vĩnh cửu dưới chế độ quân chủ và dân tộc. Quốc hội lập hiến quyết định mọi tàu chiến và tàu buôn của Pháp phải treo lá cờ với ba dải màu theo chiều dọc, màu đỏ ở cạnh cột buồm, màu trắng ở giữa, và dải màu trắng phải rộng hơn một chút so với hai dải màu còn lại, và cuối cùng là màu xanh nước biển. Quy định cũng ghi rõ là phải treo cờ theo chiều dọc các băng màu để tránh nhầm với quốc kỳ của Hà Lan, vì từ một thế kỷ này, lá cờ của nước này đã mang ba màu xanh, trắng, đỏ, nhưng theo chiều ngang, đã tung bay khắp các vùng biển trên thế giới.
Chỉ từ ngày 15 tháng 2 năm 1794, quốc kỳ Pháp mới có hình dạng và thứ tự màu sắc như hiện nay. Bản Công ước Quốc gia quy định, quốc kỳ mang ba màu xanh, trắng, đỏ chạy theo chiều dọc. Màu xanh nước biển sẽ nằm bên cạnh cột cờ, màu trắng ở giữa và màu đỏ tung bay trong gió. Theo những giai thoại được lưu lại, thì chính họa sĩ Louis David là người lựa chọn trật tự màu sắc cho lá cờ.
Sự sống còn của quốc kỳ Pháp từng bị đe dọa rất nhiều lần trong lịch sử. Trong những năm 1814 đến 1830, lá cờ xanh, trắng, đỏ biến mất hoàn toàn vì nền quân chủ trở lại nắm quyền. Hay vào ngày 25 tháng 2 năm 1848, khi tuyên bố nền Cộng hòa, những người nổi dậy muốn một lá cờ chỉ một màu đỏ. Chính Alphonse Duprat de Lamartine, với tư cách là chính trị gia, đã hô hào quần chúng, và với tư cách là nhà thơ, đã biết tìm những lời lẽ thuyết phục để cứu lá cờ ba màu. Ông nói,
lá cờ đã đi vòng quanh thế giới với tên gọi vinh quang và tự do của Tổ quốc. Nếu các bạn giật mất lá cờ ba màu khỏi tay tôi, thì nên hiểu rằng các bạn giật mất một nửa ngoại lực của nước Pháp, vì châu Âu chỉ biết đến những thắng lợi của chúng ta qua lá cờ của nền Cộng hòa, của Vương quốc. Khi nhìn thấy lá cờ đó, châu Âu chỉ thấy đó là lá cờ của một đảng phái, cần phải dương cao quốc kỳ Pháp, lá cờ của những đội quân chiến thắng, lá cờ của Khải Hoàn, nước Pháp và quốc kỳ ba màu là biểu tượng chung của một luồng tư tưởng, một uy tín và sự sợ hãi cho kẻ thù của chúng ta.
Liên tục được ngân vang dù là ngẫu hứng tại những địa điểm nơi 130 người bị thiệt mạng ngày 13 tháng 11 và trở thành một biểu tượng đoàn kết trước chủ nghĩa khủng bố. Không chỉ các nghị sĩ Pháp nghiêm trang hát La Marseillaise sau bài diễn văn trong buổi họp lưỡng viện tại lâu đài Versailles, mà trên khắp nước Pháp, từ trường học hay các trụ sở hành chính, bài quốc ca cũng được hát vang sau phút mặc niệm ngày thứ hai 16 tháng 11, ba ngày sau loạt khủng bố.
Tại New York, ngay hôm sau loạt khủng bố tại Paris, tối thứ Bảy 14 tây tháng 11, Placio Domingo và dàn hợp xướng Metropolitan Opera cũng bắt đầu buổi biểu diễn bản nhạc kịch Tosca bằng La Marseillaise, hay tại nhà hát Opera Paris trước buổi trình diễn mỗi tối là một phút mặc niệm và sau đó là hàng nghìn khán giả cùng hát vang quốc ca.
The New York Times ngày 18 tháng 11 nhận xét, từ sau loạt khủng bố tại Paris, quốc ca Pháp có mặt khắp nơi, được hát ở nghị viện châu Âu hay trên sân vận động Wembley, nơi có tới 70.000 cổ động viên Anh-Pháp, đồng thanh hát theo lời ca bài La Marseillaise, hiện trên các màn hình khổng lồ trước trận thi đấu giao hữu. Nhà sử học và xã hội Anh Theodore Zendin nhận xét, La Marseillaise đánh thức hy vọng cứ như là một bài hát nào đó của ban nhạc The Beatles. Thế nhưng, cũng giống như quốc kỳ, người Pháp cũng tỏ ra dè dặt về ý nghĩa của bài quốc ca, thường bị chỉ trích đầy tính hiếu chiến, phân biệt chủng tộc và bài ngoại. Theo một bài giải thích đăng trên website của Đài truyền hình Pháp ngày 27 tháng 11, thì ý nghĩa của La Marseillaise không như những gì người ta vẫn nghĩ, và có bốn điểm cần hiểu về quốc ca Pháp. Trước hết, La Marseillaise không phải là một bài hát phân biệt chủng tộc. Đoạn điệp khúc được cho là hiếu chiến và đẫm máu đã tiêu tốn không biết bao nhiêu giấy mực và gây rất nhiều hiểu lầm. Đoạn này được viết: hỡi các công dân hãy cầm súng, hãy dàn trận cùng tiến bước, rằng dòng máu ô uế tới đẫm ruộng ta. Nhà sử học Patrice Kenifei chuyên về lịch sử đế chế giải thích trên nhật báo Le Figaro rằng dòng máu ô uế trong bài hát muốn nói đến là dòng máu của các nhà vua và của các nhà quý tộc, chứ không phải là máu của những người nước ngoài. Xã hội trong chế độ cũ là một xã hội tuân theo trật tự được hình thành từ những bất công về quyền lợi, thậm chí còn được căn cứ theo cấp bậc dòng máu. Còn nhà triết học Roger Pontoise phân tích rõ hơn trên tờ Les Echos ngày 24 tháng 11 rằng:
khi tuyên bố mọi công dân có quyền bình đẳng, các nhà Cộng hòa muốn chống giai cấp thống trị, những người luôn cho rằng họ có dòng máu trong sạch hơn. Trong ngôn từ của những người Cộng hòa, máu là đạo đức và chính trị, máu của những người Cộng hòa tinh khiết có nghĩa là đức hạnh, trong khi đó máu của những kẻ theo quân chủ thì ô uế, có nghĩa là trụy lạc.
Tiếp theo, La Marseillaise là một bài hát ca ngợi tự do, nhưng cần phải đọc hết 6 khổ của bài hát để có thể hiểu rằng quốc ca Pháp mang tính giải phóng hơn người ta nghĩ. Ngoài ra, bài hát kêu gọi sự công bằng, và cuối cùng ở khổ 5 là những lời kêu gọi đấu tranh chống giới bạo chúa, chứ không phải là những người lính như con người đã hy sinh cuộc sống và thân mình để cứu đất nước. Một điều thú vị là La Marseillaise vô tình trở thành quốc ca Pháp. Năm 1792, nước Pháp và cuộc cách mạng rơi vào thế nguy kịch, trong khi đó quân đội Áo áp sát ở biên giới phía đông sau lời tuyên chiến của vua Louis XVI. những người lính cách mạng tập trung tại thành phố Strasbourg ở miền đông nước Pháp để đẩy lùi kẻ thù. Thị trưởng Dietrich yêu cầu Claude Joseph Roger de Lise, một sĩ quan cầu đường 32 tuổi, soạn một bài hát để cổ vũ tinh thần người lính. Chỉ ngay trong đêm ngày 25 và 26 tháng 4 năm 1792, vị sĩ quan trẻ hoàn thành bản Hành khúc các đội quân sông hành ngay tại nhà thị trưởng. Có lẽ khúc quân hành đã bị rơi vào lãng quên nếu như nó không tới tận vùng Montpellier miền nam nước Pháp. Tại đây, bác sĩ François Mireux, kiêm phụ trách điều phối tình nguyện viên từ miền nam lên Strasbourg, hát bài ca này trong một bữa tiệc. Các đội quân Bắc Tiến thấy hào hứng với nhịp điệu sôi nổi và hào hùng của bài hát, nên đã hát vang suốt dọc đường tiến lên vùng Alsace. Tiếp theo, các đội quân Marseille đã hát vang hành khúc các đội quân sông Rhin trong cuộc nổi dậy tại Tuileries ngày 10 tháng 8 năm 1792. Ngày 14 tháng 7 năm 1795, bản công ước quốc gia quyết định bài ca trở thành quốc ca Pháp với tên gọi là La Marseillaise. Bị bãi bỏ vào năm 1804, dưới giai đoạn đế chế, bài ca lại trở thành quốc ca Pháp dưới thời Đệ Tam Cộng Hòa vào năm 1879, và từ đó gắn liền với lịch sử của nền Cộng Hòa Pháp.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 morts, chanteux.
Ben, nous sommes tam hammo Paris.
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Ben, nous l'aimons d'une tape FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France.
Merci beaucoup.
Ben, nous l'aimons, je vais un coup faire.
Fruiter des notes de cassis.
Ben, nous l'aimons, je vais un coup faire. Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Chaque tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần điểm báo như thường lệ là một góc vườn âm nhạc, nhóm Indivo thử sức với các nhịp điệu Latin. RFI giới thiệu album mới của ban nhạc này mang tựa đề Amor y Passion. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Je vous aime do Zazie trình bày. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.